My dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, khi mà sống gần ở Phi Châu, tôi đã tìm kiếm sự phỏng vấn của anh cả Anderson thuộc nhóm thuốc số thể 70 về việc giúp đỡ các thánh hữu đang sống trong cảnh nghèo khó. Trong những điều hiểu biết sâu sắc mà ông đã kể cho tôi là câu này, khi mà khoảng cách giữa người cho và người nhận càng xa, thì người nhận càng cảm thấy họ có quyền hưởng thụ. Đây là nguyên tắc cơ bản của hệ thống an sinh của giáo hội. Khi các thánh hữu không có khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của mình, thì đầu tiên họ phải tìm đến gia đình của họ, sau đó nếu cần thiết, họ có thể tìm kiếm đến các vị lãnh đạo của giáo hội địa phương để phụ giúp họ với nhu cầu vật chất. Những người trong gia đình và các vị lãnh đạo địa phương là những người hiểu rõ nhất về những người gặp hoạn nạn. Họ có những kinh nghiệm tương tự như vậy và hiểu cách tốt nhất để giúp đỡ họ. Vì họ gần gũi với những người cho, nên những người nhận mà được sự giúp đỡ theo khuôn mẫu này đều biết ơn và ít khi tự cho rằng mình có quyền hưởng thụ. Khái niệm khi khoảng cách giữa người cho và người nhận càng xa, thì người nhận càng cảm thấy họ có quyền hưởng thụ. Cũng có những áp dụng thuộc về thuộc linh sâu sắc. Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử Chúa Giêsu Kitô là hai đấng ban bố cách tột bậc. Chúng ta càng ở xa hai ngày, thì chúng ta càng cảm thấy là mình có quyền được hưởng thụ. Chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với ân điển và các phước lành mà Chúa mắc nợ với chúng ta. Chúng ta có khuynh hướng để nhìn xung quanh, để ý xem những điều bất công và cảm thấy bực tức và thậm chí còn thấy phật lòng bởi những điều bất công mà chúng ta nhận thấy. Bất kể sự bất công này là nhỏ nhặt, vô sự hay lớn lao đến đau lòng, nhưng khi chúng ta cách xa Thượng Đế, thì thậm chí những điều nhỏ, bất công, cũng dường như rất lớn lao, chúng ta cảm thấy rằng Thượng Đế có trách nhiệm phải sửa sai mọi điều, phải sửa sai ngay bây giờ. Sự khác biệt tạo ra qua sự gần gũi với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô được minh họa trong sách Mạc Môn, qua sự trái ngược nổi bật giữa Nephi và hai người anh là Laman và Lamanuel. Nephi đã có khát vọng muốn biết về nhiều sự kinh nghiệm của Thượng Đế, vậy nên ông đã kêu cầu với Chúa và trái tim dịu dàng. Còn ngược lại, Laman và Lamanuel thì cách xa khỏi Chúa. Họ không biết đến Ngài. Nephi đã chấp nhận một trách nhiệm khó khăn mà không hề than vãn, nhưng Laman và Lamanuel đã tha phán nhiều đó. Tha thán trong Thánh Thư có nghĩa là lỗi cằn nhằn của trẻ con. Thánh Thư có chép lại rằng họ tha thán vì họ không hiểu lối đối xử của Thượng Đế là đấng sáng tạo ra họ. Sự gần gũi của Nephi với Chúa khiến ông có ý thức được và biết ơn những lẽ nhân từ dịu dàng của Chúa. Trái ngược lại, khi Laman và Lamanuel thấy Nephi nhận được những phước lành này, họ trở nên bực tức với ông vì họ không hiểu rõ đường lối của Chúa. Laman và Lamanuel theo những phước lành của họ nhận được là sở hữu của họ, và ngang nghịch cho rằng họ còn có thêm những phước lành khác nữa. Họ cho rằng các phước lành mà Nephi nhận được là những điều bất công chống lại với họ. Đây là những hình thức của các yêu sách bất đồng thuộc linh. Nephi thực thi đức tin trong Thượng Đế để đạt được những gì ông được phán bảo phải làm. Ngược lại, Laman và Lamanuel, trái tim của họ chai đá và không hướng về Chúa. Họ cảm thấy rằng Chúa có bổn phận phải cung cấp giải đáp cho các câu hỏi của họ mà họ chưa đặt ra. Họ nói rằng Chúa không bày tỏ những điều này cho chúng ta, dù rằng họ không hề lấy nỗ lực để cầu vấn. Điều này tượng trưng với sự ngờ vực kinh thường thuộc linh. Vì xa cách đấng cứu rỗi, nên Laman và Lamanuel tha phán hay gây gổ và không có đức tin. Họ cảm thấy rằng cuộc đời không công bằng và họ được quyền hưởng được tất cả những ân điển của Chúa. Trái lại, vì ông đã đến gần Thượng Đế, nên Nephi chắc hẳn đã nhận ra rằng cuộc sống này sẽ không công bằng, nhất là đối với Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù sự hoàn toàn vô tội, nhưng đấng cứu rỗi phải chịu sự đau khổ rất nhiều. Chúng ta càng gần với Chúa Giêsu Kitô trong mọi ý nghĩ và ý định trong lòng của chúng ta càng biết ơn nỗi đau khổ vô tội của Ngài, càng biết ơn nhiều hơn về ân điển và sự tha thứ, và càng muốn hối cải và trở nên giống như Ngài. Khoảng cách tuyệt đối của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô là quan trọng, nhưng phương hướng của chúng ta đang đi lại còn quan trọng hơn nữa. Thượng Đế hài lòng hơn với những người phạm tội, biết hối cải và đang cố gắng đi gần với Ngài hơn là những sự ngay chánh, tự cho mình là người ngay chánh, giống như là người Pharisee, là những người thông giáo thời xưa đã không nhận ra là họ cần biết hối cải bao nhiêu. Khi còn nhỏ, tôi đã hát một bài thánh ca Giáng sinh ở Thụy Điển, giảng dạy một cách đơn giản về đấng cứu rỗi khiến cho chúng ta gần Ngài hơn. Và bài hát như thế này: khi buổi sáng Giáng sinh mới đến, tôi muốn đi đến chuồng gia súc nơi có Thượng Đế ở ban đêm đang nằm nghỉ ngơi trên rơm rạ. Ngài rất mong muốn được xuống thế gian. Bây giờ tôi không muốn lãng phí những ngày tháng thơ ấu của tôi trong tội lỗi nữa. Chúa Giêsu ơi, chúng con cần Ngài. Ngài là bạn thân của trẻ em. Con không còn muốn làm Ngài buồn phiền nữa với các tội lỗi của con nữa. Giả dụ khi chúng ta tự đi đến chuồng gia súc ở Bethlehem, nơi có Thượng Đế ở ban đêm, nằm nghỉ ngơi trên rơm rạ, thì chúng ta nhận ra đấng cứu rỗi là một sự ban cho từ Cha Thiên Thượng đầy nhân từ, đầy lòng yêu thương. Thay vì cảm thấy rằng mình có quyền được hưởng các phước lành và ân điển của Ngài, thì ngược lại, chúng ta phát triển một ước muốn mãnh liệt để ngừng gây ra sự nỗi buồn cho Thượng Đế. Bất kể chúng ta hiện đang đi phương hướng nào hoặc khoảng cách của chúng ta với Chúa Giêsu bao xa đi nữa, thì chúng ta vẫn có thể chọn để quay về Ngài và đến gần Ngài hơn. Hai Ngài sẽ giúp chúng ta, như đấng cứu rỗi đã phán với dân Nephi sau khi Ngài phục sinh rằng: Và cha sai ta đến để ta bị treo lên thập tự giá. Và sau khi ta đã bị treo lên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta. Và cũng chính lý do đó mà ta đã bị treo lên. Vậy nên, nhờ quyền năng của Đức Chúa Cha, ta sẽ thu hút tất cả mọi người đến cùng ta. Để đến gần với đấng cứu rỗi hơn, chúng ta cần phải được gia tăng đức tin của mình nơi Ngài và lập và tuân giữ các giao ước và có được Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. Chúng ta phải hành động theo đức tin, đáp ứng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mà mình nhận được. Tất cả những yếu tố này đến với nhau trong tiệc thánh. Thật vậy, cách tốt nhất mà tôi có thể biết để gần Thượng Đế hơn là chuẩn bị một cách kỹ lưỡng để dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng mỗi một tuần. Một người bạn của tôi ở Nam Phi đã chia sẻ cách chị ấy đã tiến triển về việc nhận ra điều này như thế nào. Chị Dana mới cải đạo, chị tham dự một chi nhánh ở ngoài Johannesburg. Một ngày Chủ nhật nọ, khi chị ngồi với giáo đoàn, cách thiết kế của giáo đường làm cho thầy trợ tế không thấy chị khi tiệc thánh được truyền đi, nên không ban phước cho chị, không ban bánh cho chị. Chị ta thất vọng nhưng không nói gì cả, nhưng mà một tín hữu khác nhận thấy điều thiếu sót đó và đề cập tới vị chủ tịch chi nhánh sau buổi lễ. Khi trường Chủ nhật bắt đầu, chị Diane đã bắt đầu dẫn đến một phòng trống. Một người nắm giữ chức thực tế bước vào. Người ấy quỳ xuống và ban phước cho bánh và đưa cho chị một miếng bánh và chị ăn. Người ấy quỳ xuống một lần nữa và ban phước cho nước và ban cho chị một ly nước nhỏ và chị uống. Sau đó, chị Anna đã có được hai ý nghĩa. Trước hết, người ấy là người nắm giữ chức thực tế đã làm điều này chỉ cho tôi. Và sau đó, Ngài là đấng cứu rỗi. Ngài đã làm điều này chỉ cho tôi. Diane đã nhận được tình thương yêu của Cha Thiên Thượng. Chị biết rằng sự hy sinh của đấng cứu rỗi chỉ dành cho chị và giúp chị cảm thấy gần gũi với Ngài và tạo ra một ước muốn dân tràn để gìn giữ ý nghĩa đó trong lòng của chị không phải chỉ trong ngày Chủ nhật mà thôi, mà cả mỗi ngày. Chị nhận rằng, mặc dù ngồi trong giáo đoàn để dự tiệc thánh, các giao ước mà chị đã lập một lần nữa mỗi một ngày Chủ nhật là riêng của chị, tiệc thánh đã giúp và tiếp tục giúp chị Diana nhận được quyền năng của tình thương yêu của Thượng Đế, nhận được ảnh hưởng của cuộc sống của Chúa trong cuộc sống của Ngài. Đấng cứu rỗi đã nhận biết tuyệt thánh là thiết yếu cho một nền tảng thuộc linh. Ngài đã phán, và ta truyền lệnh cho các ngươi phải làm những điều này, giữ phần tuyệt thánh, và làm những điều này, nếu các ngươi luôn luôn làm những điều này, thì các ngươi được xây dựng trên đá của ta. Còn kẻ nào mà làm hơn điều này hoặc ít hơn điều này, thì không được xây dựng trên đá của ta, mà xây dựng trên cát. Và rồi khi mưa rơi xuống, và lục tràn tới, và gió thổi lên, thì sẽ vùi dập chúng. khiến nó bị sụp đổ. Chúa Giêsu đã không nói, nếu mưa rơi xuống, nếu lục tràn lên, hoặc là nếu gió nổi lên, mà Ngài đã nói, khi nào nó đến. Không ai được miễn trừ khỏi những thử thách của cuộc sống khi chúng ta cần sự an toàn có được từ việc dự phần tiệc thánh. Vào ngày phục sinh của Đấng Cứu Rỗi, hai môn đồ đi đến từ một ngôi làng tên là Emmaus, và họ không nhìn ra Chúa Giêsu sinh ra trong hành trình của họ. Trong khi họ đang đi đường, Ngài đã dạy họ từ Thánh Thư. Khi họ đến nơi, họ mời Ngài ăn với họ. Khi Ngài ngồi xuống ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tọa và bẻ ra và ban cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi và họ không thấy Ngài nữa. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài chẳng nói cùng ta và các nghĩa kinh thánh và lòng chúng ta. Hai chồng nóng chảy sao? Và giờ đó, họ liền trở dậy trở về Jerusalem, gặp các môn đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm họp, và sau đó họ làm chứng cùng các môn đồ rằng, Chúa thật đã sống lại. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Tiệc thánh thực sự giúp họ biết được Đấng Cứu Rỗi. Tiệc thánh cũng nhắc nhở chúng ta về nỗi đau khổ, vô tội của Ngài. Nếu cuộc sống đã thực sự công bằng, thì các anh chị em và tôi sẽ không bao giờ được phục sinh. Các anh chị em sẽ không bao giờ có thể được trong sạch trước mặt Thượng Đế. Khi nghĩ về điều này, tôi biết ơn là cuộc sống đã không công bằng. Cũng đồng thời, tôi có thể dứt khoát nói rằng, nhờ vào sự cuộc chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, nên cuối cùng, với một sự hiểu biết về vĩnh cửu, về mọi sự việc sẽ không có sự bất công nữa. Tất cả những điều bất công sẽ được công bằng. Cuộc sống của chúng ta có thể không thay đổi, nhưng nhờ lòng trắc ẩn và nhân từ tình yêu của Thượng Đế, tất cả chúng ta đều nhận hơn những gì chúng ta xứng đáng nhận được, nhiều hơn những gì chúng ta có thể đạt được. Chúng ta được hứa rằng Thượng Đế sẽ rao hết nước mắt chúng ta và sẽ không cho sự chết và cũng không có sự than khóc, kêu than hay là đau đớn nữa, vì tất cả những điều trước đó đã qua rồi. Cho dù cuộc sống quan hệ của Chúa các anh chị em đối với Thượng Đế hiện đang thế nào đi nữa, tôi cũng mời tất cả các anh chị em đến gần với Thượng Đế và Chúa Giêsu Kitô hơn. Hai Ngài là Đấng hảo tâm ban cho tột bậc tất cả những điều tốt lành. Tôi mời các anh chị em tham dự thánh lễ mỗi tuần và giữ phần vào các biểu tượng thiêng liêng của thể xác và máu của Đấng Cứu Rỗi. Tôi mời các anh chị em hãy cảm thấy sự gần gũi của Thượng Đế khi Ngài tự biểu hiện cho các anh chị em biết, như Ngài đã làm với các môn đồ thời xưa trong việc bẻ bánh. Khi các anh chị em làm như vậy, tôi hứa rằng các anh chị em sẽ cảm thấy gần Thượng Đế hơn. Những nguyên hướng tự nhiên để khóc nhè như trẻ con, được quyền bất mãn và hoài nghi cùng nhạo báng về lẽ thật sẽ biến mất đi. Những thay đổi đó sẽ được thay thế bằng những cảm nghĩ về tình thương yêu và lòng biết ơn sâu đậm đối với vị nam tử của Cha Thiên Thượng. Khi mà chúng ta tiến gần Thượng Đế hơn, quyền năng làm cho có khả năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô sẽ đến với cuộc sống của chúng ta. Và cũng như các thông đồ trên đường Emmaus, chúng ta sẽ cảm thấy rằng Đấng Cứu Rỗi đã luôn cận kề chúng ta. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.